những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, họa phước khó lường. Ngạn ngữ có câu họa phước vô môn, nghĩa là họa phước không có cửa, vì không có cửa, không biết từ đâu đến, không biết đến ở đâu, nên khó lường vậy. Một ông lão ở gần cửa ải, tục gọi là Tái Ông, có con ngựa tốt, tự nhiên đi mất. Người quen thuộc đến hỏi thăm, Tái Ông nói: "Mất ngựa thế mà phước cho tôi, biết đâu." Mấy tháng sau, con ngựa trở về, lại quyến thêm một con ngựa hay nữa, láng giềng hay tin đến mừng. Tái Ông nói: "Được ngựa thế là họa cho tôi đấy, biết đâu." Quả thế, từ khi được thêm ngựa hay, người con trai của ông lão ngày nào cũng cưỡi ngựa đi chơi. Chẳng may bị té què chân, người thân thích đến hỏi thăm, Tái Ông thản nhiên nói: "Con bị què thế mà phước cho tôi đấy, biết đâu." Cách một năm, giặc nổi dậy, nhà vua bắt lính, quân lính đi đánh giặc, 10 người chết đến 9, con Tái Ông vì què khỏi phải đi lính, cha con được sống yên với nhau. Như thế là trong mai có rủi, trong rủi có mai, cho nên cụ Đào Tấn có câu: "Ngựa Tái Ông mai rủi luống mơ hồ, xe Nguyễn Tịch đi về thêm bối rối." Và đó là chuyện bên Trung Hoa. Xin kể thêm một chuyện ở Ấn Độ. Một hôm, Đức Phật cùng đệ tử đi ngang qua một dãy núi cao, đến một nơi núi lở, vàng lăn đầy lối đi, đệ tử có người muốn lượm lấy, Phật ngăn lại: "Sáng đọc, đừng mó tay vào." Các đệ tử lặp lại lời Phật và tránh một bên đường mà đi. Lúc ấy có hai vợ chồng người tiều phu đi đến, lượm vàng lên xem, vợ bảo chồng: "Rõ là vàng, cớ sao Phật lại bảo là rắn độc?" Người chồng xem đi xem lại mấy bận, sợ mình chim bao, dụi mắt, phủ đầu, rồi nói: "Quả là vàng, chớ không phải rắn độc." Người vợ lấy búa đập thử, rồi quả quyết: "Nhất định là vàng chứ không phải rắn độc." Người chồng tiếp: "Nhất định là vàng chớ không phải rắn độc, Phật đã làm." Mừng rỡ, hai vợ chồng hốt hết đem giấu vào hang đá trong núi sâu, rồi lấy một số đem bán, lấy tiền mua ruộng cất nhà, chẳng bao lâu trở nên giàu sang nhất xứ. Quan địa phương nghi rằng hai vợ chồng tiều phu đã làm điều phi pháp mới có thể trở nên giàu có một cách mau chóng thế ấy, bèn bắt đến hỏi tra. Vợ chồng sợ nói sự thật, của cải sẽ bị xung công, nên nhất định khai rằng nhờ cây núi củi rừng mà làm nên cơ nghiệp. Ai mà tin được, vì mỗi ngày củi bán được bao lâm, quan bèn truyền hạ ngục cả hai vợ chồng để điều tra. Cuộc điều tra kéo dài ngót năm, nhưng của kho không mất, khắp xứ khắp nước cũng không có ai mất bạc mất vàng. Thế thì của kia do đâu mà có? Hai vợ chồng tiều phu vẫn một mực khai rằng nhờ cây núi củi rừng, không biết xử thế nào cho phải. Quan liền làm sớ tâu lên vua. Vua truyền dẫn hai vợ chồng tiều phu đến hỏi. Hai vợ chồng vẫn cứ giấu quanh. Vua giận truyền đem chém. Hai vợ chồng thất kinh, khóc lớn: "Vàng đã cắn chết chúng ta, Phật bảo là rắn độc, bây giờ mới biết rằng đúng, nhưng ăn năn thì sự đã rồi." Nghe than, vua lấy làm lạ, phán hỏi. Hai vợ chồng bèn quỳ tâu rõ đầu đuôi. Vua bèn tha tội chết, nhưng truyền tịch thu tất cả tài sản vì tội nói dối lúc đầu. Hai vợ chồng lại tạ và tâu: "Vàng được còn nhiều, hiện giấu trong hang đá, xin dâng nạp hết vào kho." Vua cho đi lấy về và phán: "Vàng này thuộc về công sản, nhưng quý tấm lòng thành thật, ta cho vợ chồng nhà ngươi muốn mấy thì cứ lấy đem về dùng." Vợ chồng tiều phu nhất định từ chối: "Rắn độc, chúng tôi không dám đụng tới." Đoạn bái biệt nhà vua, nhà vua thương tình truyền trả lại tài sản đã tịch ký. Vợ chồng tiều phu đem bán hết để bố thí cho kẻ nghèo, chỉ giữ một gian nhà nhỏ để che mưa nắng. Tây Phương có câu: cũng có phần hay trong sự bất hạnh, ý tứ cũng gần giống như câu Thất Mã. Và xem những chuyện trên, chúng ta thấy rằng trong cái phúc thường khi có cái họa nấp sẵn trong đấy, và trong cái họa biết đâu lại không có cái phúc đương đợi chờ. Cho nên đối với họa phước, ta không nên vội quyết định là hay mãi hay dở mãi. Lắm khi cùng một việc mà bận trước chẳng may, mà bận sau lại may, bận trước may mà bận sau lại chẳng may. Sách Úc Ly Tử chép rằng: một người nhà quê trải rơm phơi ở chân dậu, hôm sau ra vung rơm, nghe thấy tiếng kêu chích chích, anh ta lật xem thì bắt được một con trĩ. Anh ta thấy thế, lại cứ để rơm không vung. Bữa hôm sau trở ra, lắng tai nghe cũng thấy tiếng kêu chích chích như hôm trước. Trong lòng mừng thầm, nhưng vừa bới rơm lên thì một con rắn cắn vào tai, anh ta bị thương rồi chết. Úc Ly Tử nói rằng: một việc nhỏ ấy đủ làm gương cho ta. Trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được thế mà may được thế, cũng có cái họa không ngờ đến thế mà xảy ra thế. Đó là trước may sau rủi. Trước rủi sau may như chuyện sau đây. Thời Pháp thuộc, nước ta có một lúc nổi lên chơi đồ xứ gỗ. Những chén dĩa xưa, hình chóe xưa rất được giá. Người người đổ xô nhau đi tìm mua về bán lấy lời. Ở hạt Bình Khê, tỉnh Bình Định, có người quả phụ họ Trần có một bộ đồ trà và một chiếc cổ bồng bằng sứ của ông bà để lại làm đồ thờ. Bộ chén thì thanh tú, chiếc cổ bồng thì thô kệch. Một hôm, một tên lính lệ ở huyện về làng có việc quan, ghé vào nhà bà thấy bộ chén hỏi mua. Bà cười nói: trồng đủ hai cây mới bán. Nghe tiếng cây, chắc có lắm bạn trẻ không biết nghĩa là gì. Đó là một tiếng thông dụng thời trước, cũng như tiếng ghim bây giờ. Thời ấy chưa có giấy bạc, mới có bạc đồng, và chỉ có bạc một mà thôi. Cứ 50 đồng, phong thành một phong, gọi là một cây. Một cây thời ấy giá trị bằng 20 ghim bây giờ. Như vậy, đánh giá bộ chén trà đến hai cây bạc, nghĩa là 40 ghim, tức là 40.000 đồng hiện thời. Thì đối với những kẻ không thấy xa biết rộng là một việc trái tai. Mà bọn lính lệ thời phong kiến, thực dân là hạng người chẳng những tầm thường về mặt trí thức mà còn hống hách về mặt đối xử. Cho nên khi nghe người quả phụ đánh giá bộ đồ trà đến hai cây bạc, thì tên lính lệ cho là sất sược, nỗi đó trợn mắt lớn tiếng nói: được, muốn mấy cây thì muốn. Sẵn cây ba toan cầm nơi tay, hắn phúc mạnh vào thân người quả phụ. Thật quả như lời tục nói, lính về làng như thần hoàng về miễu. Nhưng tên lính lệ vốn người miền ngoài, không biết câu, ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định bỏ rơi đi quyền, nên mới dở thói hung hăng như thế. Hắn có ngờ đâu cây ba toan vừa giáng xuống thì lanh như chớp, bà họ Trần xoay tay gạt phát và thuận chân đá hắn một cái lăn nhào. Tên lính lệ vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng dậy đi một mạch về huyện kiếm chuyện vu cáo bà họ Trần. Quan huyện liền ký trác bắt. Vốn biết trước thói xa nhà, bà họ Trần đã mượn người làm tờ khai sẵn. Quan huyện xem tờ khai, không nói chi đến việc tên lính lệ, chỉ truyền bà đem bộ chén trà lên huyện cho quan xem. Bà họ Trần tuân hành. Và rồi như lời tục thường nói, của vua nhà quan như than vô lọ, nghĩa là bà họ Trần phải chịu mất bộ đồ trà cổ. Hai người con trai của bà đi học xa về, nghe chuyện rất lấy làm tức giận. Nhưng thân đơn thấy cô, đành phải nuốt giận bỏ qua. Nhưng sợ chiếc cổ bồng sẽ chịu một số phận hẩm hiu, hai người con muốn đem chôn giấu. Bà họ Trần hỏi: bọn trộm cướp ban đêm đâu có dám vào nhà mình, mẹ chỉ sợ bọn cướp ngày mà thôi. Nhưng bọn này đánh hơi rất giỏi, giấu đâu mà chúng chẳng tìm ra. Cách ít lâu, một người lính tỉnh đi ngang qua làng bà họ Trần, nghe nói nhà bà có đồ cổ, bèn ghé vào xem. Thấy chiếc cổ bồng biết là của quý, hắn bèn về mách cùng Quan Tĩnh để tấn công. Quan Tĩnh liền cho người đến bảo bà họ Trần đem chiếc cổ bồng đến tỉnh. Bà họ Trần nói cùng con: nhà ta tuy nghèo hèn, nhưng vì có hai món đồ xưa nên được tỉnh huyện để ý. Bộ đồ cổ trà là sản phẩm đời Khang Hy và do ba các con để lại. Còn chiếc cổ bồng sản xuất từ đời nào thật không ai biết. Nhưng ở nhà ta đã năm đời rồi, bộ chén đã mất, cổ bồng cũng sắp mất nữa đây. Âu nhân hữu thường xấu, vật hữu thường xấu, ta cũng không nên tiếc làm gì. Đoạn sai người con lớn đem chiếc cổ bồng đến tỉnh. Quan tổng đốc bây giờ là một người rất rành đồ sứ. Quan xem đi, ngắm lại chiếc cổ bồng, rồi nói cùng kẻ thuộc hạ: đồ sành, đồ sứ chỉ quý ở chỗ xưa, mà cái chơi đồ xưa quý cổ không bằng quý kỳ. Cho nên có câu nhất kỳ nhì cổ, chiếc cổ bồng này là một vật kỳ hiếm có. Đoạn quay lại hỏi người con bà họ Trần: muốn bán chăng? Người con bà họ Trần thưa: nhà nghèo giữ cố quý chỉ hại cho thân. Quan cười hỏi tiếp: bán giá mấy? Đáp: vật không có giá, giá trị tùy nơi người. Quan tổng đốc thích ý, cười lớn, rồi lấy 5 cây bạc, sai 2 người lính đem đến tận nhà bà họ Trần. Xem thế thì rõ là họa phước khó lường. Gặp may chưa chắc hẳn là phước, gặp rủi chưa chắc hẳn là họa. Cho nên khi gặp may đừng lên mặt, lúc gặp rủi đừng nản lòng. Lúc nào cũng như lúc nào, luôn luôn lo dưỡng tánh tu tâm, thì phước kia sẽ được lâu dài, họa kia nếu không tiêu thì cũng giảm.